ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1353, muốn nhân đạo phong thần, đại hán trung thần phí trọng vưu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệu Công Minh về sau, Tô cùng Thạch Cơ liền tại Triệu Công Minh dẫn tiến xuống dưới gặp Tam Tiên Đảo Tam Tiêu, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Ba người tu vi cùng tính cách đều không giống nhau. Vân Tiêu nhất là lý trí. Tại nguyên tắc bên trong, Triệu Công Minh đến Tam Tiên Đảo mượn kim giao tiễn lúc, Vân Tiêu không chút do dự cự tuyệt, đồng thời khuyên nhủ Triệu Công Minh đừng lại quản nhân gian nhàn sự. Cuối cùng tại Hàm Chi Tiên khuyên bảo Vân Tiêu mới cố mà làm đồng ý đem kim giao tiễn cho mượn Triệu Công Minh. Lần thứ hai là Triệu Công Minh bỏ mình. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu muốn đi báo thù. Vân Tiêu lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng bởi vì không yên lòng hai cái muội muội chỉ có thể cùng theo đi. Trên đường gặp được Thải Vân Tiên Tử cùng Hàm Chi Tiên, Tiệt Giáo Nam Tiên Cô liền cùng nhau đi tới Tây Kỳ chiến trường. Tại hỗn chiến bên trong, Hoàng Thiên Hóa bọn người con mắt bị Thải Vân Tiên Tử đâm mục châu đả thương. Bích Tiêu bị đả thần tiên từ thanh loan trên đánh xuống. Bởi vậy mâu thuẫn kích thích, Tam Tiêu bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, để xiển giáo đệ tử không thể làm gì. Cuối cùng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ phá cửu khúc hoàng hà trận. Tam Tiêu kết quả cuối cùng là Vân Tiêu bị trấn áp tại Kỳ Lân sườn núi, mà Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu song song bỏ mình. Muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân xuất thủ mới diệt Tam Tiêu. Bởi vậy có thể thấy được Tam Tiêu thực lực phi phàm. Nếu như không phải lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử tự mình hạ tràng, Vũ Vương phạt trụ đã sớm nửa đường băng cản trở. Cho nên theo Tô Tầm cái gọi là thiên ý hưng tuần liền là tại kéo con bê. Nếu không phải xiển giáo hai cái lão gia hỏa nửa đường tự mình hạ tràng, Chu Hưng được lên sao? Nơi này nói một câu, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Thái Thượng Lão Quân cũng là xiển giáo người, chính là xiển giáo đại lão gia, mà lại bên trong không có người dạy, chỉ có nhân đạo. Phong Thần Diễn Nghĩa cuối cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, bốn người liên thủ đánh thông thiên giáo chủ một cái. Tiệt giáo có thể không thua sao? Lần này Phong Thần, Tây Phương giáo nhặt được cái để lọt. Đa Bảo Đạo Nhân đi phương Tây làm nhiều bảo Như Lai. Từ Hàng Đạo Nhân đi phương Tây làm Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn có chủ động phản bội chạy trốn ra tiệt giáo tai dài Định Quang Tiên đi phương Tây làm Định Chỉ Riêng Hoan Hỷ Phật. Còn có Nhiên Đăng Đạo Nhân, cũng chính là bởi vì lần này Phong Thần nhặt nhạnh chỗ tốt, Tây Phương giáo cái kia nghèo bức dậy mới bắt đầu hưng thịnh bắt đầu. Người sáng mắt không trang ám bức, Tô Tầm luôn luôn chán ghét con lừa chọc, cho nên lần này đừng nói nhặt nhạnh chỗ tốt, phương Tây hai thánh dám bước vào Đông Thổ một bước, răng cửa đều cho hắn đánh rụng. Bắc Hầu mời xem, phía trước chính là Tam Tiên Đảo, bay ở trên trời. Triệu Công Minh chỉ về đằng trước tiên vụ lượn lờ hạ một tòa Thúy Thanh Đảo tự nói. Quả thật là một nơi tuyệt vời tiên gia thánh địa. Tô Tầm tán dương một câu. Những này có mặt mũi tiên đạo nhân vật chiếm cứ động phủ đều là không tầm thường. Tam Tiên Đảo bên trên, Tam Tiêu ngay tại chơi đùa. Đột nhiên mỗi ngày bên trên có người bay tới, nhao nhao đạp không mà lên. Đại huynh đây là hướng nơi nào đến? Một bộ váy đỏ Vân Tiêu đoan trang tú lệ, sau đầu tóc xanh lấy châm cài tóc cố định. Khuôn mặt tinh xảo, Bích Tiêu mặc một bộ màu xanh váy dài, khuôn mặt hơi tròn, hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần đoan trang, nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng linh động, tựa như 16 tuổi thiếu nữ. Quỳnh Tiêu thân mang váy trắng, khóe miệng phẳng phất tùy thời treo một tia nụ cười như có như không, ôn nhu động lòng người. Tam Tiên Đảo ba tỷ đều có phong tình, ba vị muội muội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Ân Thương Trấn Bắc Hầu. Bây giờ các nơi loạn tượng đã sinh, lần này đến đây là mời bọn muội muội rời núi tương trợ. Cùng muội muội mình nói chuyện, tự nhiên không cần đến quanh co lòng vòng. Triệu Công Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vân Tiêu nhướng mày, đại huynh chẳng lẽ không phải là hồ đồ rồi? Hôm nay mệnh không tại thương, Đại huynh nếu là nhất định phải nghịch thiên mà đi, khó tránh khỏi phong thần bảng trên đi một lần. Tỷ tỷ đừng vội, đại huynh không phải không phân tốt xấu người, nhất định có đạo lý của hắn. Quỳnh Tiêu vội vàng thuyết phục, Bích Tiêu cũng tại một bên phụ họa. Đúng vậy a tỷ tỷ, trước không nên tức giận, vẫn là nghe đại huynh nói xong đi. Có cái gì dễ nói? Vân Tiêu phất tay áo, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Tầm. Xem Bắc Hầu cũng là người tu đạo, người tìm chết ta lại không quản, nhưng muốn hại ta đại huynh liền không được. Còn xin Bắc Hầu cách ta đại huynh xa một chút, không được vô lễ. Triệu Công Minh quát lớn một tiếng. Tô Tầm cười nói, Công Minh, Vân Tiêu tiên tử có hảo ý, khẩn thiết hộ huynh chi tâm, có thể lý giải. Vân Tiêu trên mặt sắc mặt giận dữ hơi lui. Bất quá, Tô Tầm lời nói xoay chuyển, nhìn xem Vân Tiêu nói, có một chút ngươi lại là nói sai, ta là tại cứu ngươi huynh trưởng, mà không phải đang hại hắn. Đồng thời lần này đến đây cũng là vì cứu tiên tử ba người. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Vân Tiêu vừa vặn nhìn một điểm sắc mặt trong nháy mắt lại chìm xuống dưới. Đã Bắc Hầu không chịu thối lui, vậy liền đừng trách Vân Tiêu vô lễ. Tiếng nói vừa ra, nàng trực tiếp tế ra pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu liền hướng Tô Tầm đánh tới. Đối phó loại này khẩu suất cuồng ngôn chi đồ, liền là trực tiếp đem hắn đuổi đi là được rồi. Hỗn Nguyên Kim Đấu là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Tại nguyên tắc bên trong, Vân Tiêu dùng bảo vệ này bắt Lục Áp đạo nhân cùng Dương Tiễn. Phá Dương Tiễn bát cửu huyền công, lấy đi Kim Cha cùng Mộc Cha cùng hai người pháp bảo. Càng đem xiển giáo thập nhị Kim Tiên một mẻ hốt gọn khốn tại cửu khúc Hoàng Hà trận. Thi pháp gọt đi chúng tiên trên đỉnh Tam Hoa, cũng diệt trong lồng ngực ngũ khí đạo hạnh. Cho nên Ngọc Hư cung các đệ tử đời thứ hai toàn thể pháp lực mất hết rớt xuống ngàn trượng. Còn dọa đi Nhiên Đăng đạo nhân cùng Khương Tử Nha, muội muội không thể. Triệu Công Minh quá sợ hãi. Vân Tiêu thuận miệng nói, đại huynh yên tâm, ta tự có phân tắc, tất nhiên sẽ không đả thương hắn tính mệnh. Nàng chỉ là để đại huynh biết, một cái ngay cả nàng đều đánh không lại nhân gian vương hầu lấy cái gì cứu tính mạng của các nàng. Đơn giản là ăn nói lung tung mê hoặc nhân tâm mà thôi. Sau đó một giây sau, ba, nàng bị Tô Tầm hời hợt một bàn tay rút đến ngay cả người mang theo Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, nện ở trên một ngọn núi. Ngọn núi ầm vang sụp đổ. Đan Trang Tú Lệ Vân Tiêu tiên tử nhất thời chật vật không chịu nổi. Một bên Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu trợn mắt hốc mồm. Đại La Kim Tiên tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, thế mà cứ như vậy bị một người ở giữa vương hầu một bàn tay tát bay. Triệu Công Minh bất đắc dĩ nâng trán, thở dài, ta ngu xuẩn muội muội nha, ta là sợ ngươi thụ thương a. Chôn ở trong đống loạn thạch Vân Tiêu bản nhân càng là kinh hãi không thôi. Thiên hạ này chưa từng ra bực này nhân vật. Nàng làm cái tịnh thân quyết bỏ đi trên thân chật vật, thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu bay đến Tô Tầm trước mặt. Tiểu tiên vô chi, mạo phạm Bắc Hầu, mong rằng Bắc Hầu thứ tội. Vân Tiêu tiên tử không cần như thế. Ta nói là tới cứu các ngươi tính mệnh, như thế nào lại so đo việc này? Tô Tầm cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa, làm người như gió xuân ấm áp. Vân Tiêu trong lòng đã không có một tia khinh thị, đối Tô Tầm cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mời Bắc Hầu cùng đại huynh rời bước, nhập trong phủ uống một chén tiên trà. Tiên tử mời, Bắc Hầu mời, chịu một trận đánh. Vân Tiêu lão ngoan, tiến vào động phủ về sau, Triệu Công Minh tại Tô Tầm ra hiệu hạ tướng phong thần diễn nghĩa sự tình nói ra. Tam Tiêu nghe xong đều là khiếp sợ không thôi. Trên đời lại có như thế kỳ thư, một bản ghi chép bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh sách. Thậm chí là bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ những cường giả này, ngẫm lại đều làm người cảm thấy kinh khủng. Có Triệu Công Minh học thuộc lòng, lại thêm Tô Tầm siêu tuyệt thực lực, ba tiên không còn dám có nửa điểm hoài nghi. Vì tại đại kiếp bên trong mạng sống, cũng vì tiệt giáo giữ lại truyền thừa, nhao nhao đáp ứng theo Tô Tầm rời núi. Ba tiên cùng Thải Vân tiên tử cùng Hàm Chi tiên giáo tốt, cho nên hoán hai người cùng đi. đến tận đây tiệt giáo năm tiên cô đều tại Tô Tầm dưới không? A, không phải, tọa hạ, tại về Bắc Hải trên đường. Tô Tầm lại đi một chuyến Vũ Di Sơn, thu Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai người. Hai người này đều là không môn không phái tán nhân. Trong tay có một bảo tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ cần tế ra tiền tài, liền có thể làm cho đối phương pháp bảo rơi xuống. Tại phong thần diễn nghĩa cái này hơi một tí so đấu pháp bảo thế giới. Lạc Bảo Kim Tiền chính là việc đại sát khí. So sánh Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo liền tốt thu phục nhiều. Bọn hắn ngay cả phong thần sự tình cũng không biết. Cho điểm pháp bảo liền thuận lợi mang xuống núi. Từ đó Tô Tầm trong tay đã có 5 vị Đại La Kim Tiên, 1 vị Kim Tiên, còn có ngay cả Na Cha tại bên trong mười mấy danh vị Thiên Tiên. Tự thân cơ bắp dày đặc đi lên. Phải biết xiển giáo cũng liền Nam Cực Tiên Ông, Phó Giáo Chủ Nhiên Đăng Đạo Nhân, Mông Phót Chân Tiên Vân Trung Tử, cùng thập nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử là Đại La Kim Tiên. Tô Tầm hiện tại thực lực tổng hợp đã không yếu. Sau đó mấy năm Tô Tầm một mực tại Bắc Hải phát triển thế lực của mình. Mấy năm này phát sinh rất nhiều chuyện. Tây Bá Hầu trưởng tử bá ấp khảo tiến triều ca. Sau đó bị làm thành bánh thịt cho Tây Bá Hầu Cơ Xương ăn. Sau đó là Tây Bá Hầu Cơ Xương chạy ra triều ca. Lại sau đó là Á tướng Tỷ Can bị moi tim mà chết. Văn Thái Sư Bình Đông Bá đợi Khương Hoàn Sở sau hồi triều. Tây Bá Hầu Chi Tử Cơ Phát dơ lên phản thương đại kỳ. Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ phản thương nhập Chu. Ân Thương cùng Võ Chu Chi chiến chính thức khai hỏa. Thanh Long Quan Tổng Binh Trương Quế Phương Phụng chỉ phạt tuần. Thiên hạ đại sự nhao nhao hỗn loạn. Mà Trấn Bắc Hầu Tô Tầm lại trong chốc lát tựa như bị người quên lãng đồng dạng. Ân Thương cùng Võ Chu đánh cho đầu rơi máu chảy. Hai phe cũng không có chú ý đến Bắc Hải gần đây đã ở tấp nập điều binh. 3 ngày sau, Tô Tầm phát giao nộp văn. Tại văn bên trong lên án mạnh mẽ trụ vương sủng hạnh đát kỷ. Phân công phí trọng vưu hồn chờ gian thần. Ngu ngốc vô đạo, liền hưởng ứng thiên mệnh phản thương. Gọt Trấn Bắc Hầu, tự phong Hán Vương, lấy Trần Đường Quan Tổng Binh Lý Tĩnh làm tiên phong. Na Cha làm phó đem phát binh ký châu. Bây giờ Na Cha cũng đã đột phá kim tiên. Theo giao nộp văn truyền khắp thiên hạ. 20 vạn đại quân cũng trùng trùng điệp điệp ra Trần Đường Quan hướng ký châu mà đi. Tô Tầm mới không đánh Triều Ca đâu. Triều Ca liền giao cho Cơ Phát đi đánh. Hắn chỉ cần điên cuồng đoạt địa bàn. Đánh trước ký châu lại đánh Ân Châu. Đông Lỗ, Duyện Châu, Dự Châu, Tào Châu, Nam Đô. Sùng Châu, chờ Cơ Phát cao hứng bừng bừng thật vất vả đánh vỡ Thanh Long Quan, Tị Thủy Quan, Xuyên Vân Quan mấy cái quan ải cầm xuống Triều Ca lúc. Mới có thể phát hiện ngoại trừ Triều Ca cùng Tây Kỳ. Cái khác địa bàn đã hết thảy tất cả Tô Tầm trong khống chế. Mà lại chỉ cần Tô Tầm không đánh Triều Ca, như vậy trụ vương liền sẽ đem toàn bộ binh lực dùng để ngăn cản Cơ Phát. Hắn bên này áp lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Quảng cáo, Triều Ca, Cửu Gian Điện, Hỗn Trướng, Loạn Thần Tặc Tử, nên giết, tiện tay đem Tô Tầm phát giao nộp văn xé nát. Trụ vương sắc mặt đỏ bừng chửi ầm lên. Hắn tâm tình bây giờ liền tựa như một cái bị cặn bã nam bạch chơi nữ nhân. Hắn vốn cho rằng Tô Tầm đối với mình trung thành tuyệt đối. Mỗi lần đều hậu thưởng Tô Tầm. Không nghĩ tới Tô Tầm phản, hắn dùng trung thành tuyệt đối giả tượng, lừa mình một hệ liệt khen thưởng về sau liền không chút do dự đem mình một cước đạp ra. Đá văng sau còn muốn đến đánh mình, trụ vương có thể không giận sao? Nếu như không phải kiêng kỵ Cơ Phát áp lực, hắn hận không thể đem tất cả quân đội đều điều đi đánh Tô Tầm. Sau đó đem hắn dùng bào cách chi hình hung hăng đốt thành một đống xám. Hắn hiện tại hối hận lúc trước không nghe Tỷ Can chi ngôn. Kia Tô Tầm quả nhiên là đại gian giống như Trung A, phía dưới Vưu Hồn cùng Phí Trọng hai người cũng là vừa sợ vừa giận. Trước kia cần phải chúng ta thời điểm là lại đưa vàng lại đưa bạc còn gọi chúng ta tiểu điềm điềm. Hiện tại không cần liền trở mặt vô tình gọi chúng ta gian thần. A, Phi, khá lắm chết cặn bã nam. Truyền chỉ. mệnh ký châu hầu Tô Hộ Bình Định. Chỉ cần Bình phản tặc Tô Tầm, Bắc Hải chi địa về hắn tất cả. Trụ Vương cắn răng nghiến lợi nói. Bóp tại Long ỉ tay vịn tay càng ngày càng dùng sức. Làm bằng vàng dòng long đầu tay vịn thế mà bị hắn cứ thế mà cho bóp bể. Trụ Vương lực có thể gánh đỉnh giữ lời. Mặc dù trầm mê ở tửu sắc thân thể càng ngày càng tệ, nhưng không chịu nổi nội tình tốt, bằng không cũng chịu không được hắn như vậy tạo. Sau đó ánh mắt của hắn như điện khóa chặt Vưu Hồn cùng Phí Trọng. Nếu không phải hai người các ngươi nhiều lần là kia phản ta góp lời, vì sao lại có hôm nay chi họa? Các ngươi nên giết, hắn thân là cửu cửu nhân vương, hắn tự nhiên là không thể nào có lỗi, cho nên sai chỉ có thể là Vưu Hồn cùng Phí Trọng. Giết không được Tô Tầm, trước hết giết bọn hắn bớt giận. Nghe thấy lời này, cả triều văn võ mừng rỡ, cảm thấy cái kia anh minh thần võ đại vương lại trở về. Nhao nhao phủ phục quỳ xuống đất, mời Chu Vưu Hồn Phí Trọng. Oan uổng a bệ hạ, chúng ta cũng là bị kia phản tặc lừa bịp a. Vưu Hồn cùng Phí Trọng giật cả mình trực tiếp quỳ trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Đau khổ cầu khẩn, bệ hạ minh giám a. Chúng ta mặc dù nhất thời không quan sát, người lợi dụng, nhưng đối bệ hạ trung tâm là nhật nguyệt chứng giám. Thiên địa nhưng chứng a, bệ hạ, cầu bệ hạ khai ân, để cho ta hai người đi tiền tuyến lập công chuộc tội. Định đem kia phản tặc chộp tới triều ca thụ thầm. Trong lòng hai người đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Đầu năm nay lời ít tiền không dễ dàng a. Thế mà còn muốn gánh rơi đầu phong hiểm. Nhìn xem hai người khóc khóc tích tích dáng vẻ. Trụ Vương trong lòng nộ khí hơi tiêu. Nói, lấy Vưu Hồn Phí Trọng nhanh đi ký châu. Trợ Tô Hộ Bình Định. Lập công chuộc tội. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ a. Hai người mặt mũi tràn đầy kích động dập đầu. Thẳng đến bị cận vệ kéo ra ngoài thời điểm miệng bên trong còn tại không ngừng tạ ơn. Cả triều văn võ đối với không thể giết Vưu Hồn cùng Phí Trọng có chút thất vọng. Nhưng tốt xấu hai người đi tiền tuyến không có cách nào lại mê hoặc quân tâm. Cũng coi như là một chuyện tốt. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hải xa xôi, phản tặc Tô Tầm một giới thứ dân. Không quá mức căn cơ, không đáng để lo, Tây Kỳ mới là trọng yếu nhất. Cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Một lão thần ra ban tấu nói. Hắn sợ Trụ Vương tại dưới sự phẫn nộ mất lý trí, không để ý Tây Kỳ, ngược lại trước tập trung binh lực đi thảo phạt ở trách Bắc Hải Tô Tầm. Tây bá hầu thế hệ quý tộc lại rất được dân tâm. Nếu là bị cơ phát đánh vào triều ca, lớn thương liền vong, khanh lại an tâm. Chỉ là một giới tiêu tiểu làm sao so được với Tây Kỳ tai họa nghiêm trọng. Trụ Vương lại không ngốc. Đương nhiên, nếu như đát kỷ trong ngực hắn, kia sự thông minh của hắn liền sẽ trong nháy mắt hạ thấp không điểm. Lại nói Vưu Hồn Phí Trọng hai người xuất cung về sau, chưa có về nhà, mà là tới trước ngoài thành một chỗ biệt viện. Kia Tô Tặc hại khổ ta hai người. Phí Trọng cắn răng nghiến lợi nói. Không thể nói bậy, muốn gọi hắn vương. Vưu Hồn hướng về phía Bắc Hải phương hướng thi lễ một cái. Bộ dáng cực kỳ giống cho quỷ tử làm hán gian hai quỷ tử. Phí Trọng nhìn hắn một cái, trong nháy mắt dây hiểu, nhíu lông mày, hán vương có hôm nay chi uy, hai người chúng ta có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Hôn quân vô đạo, người ta trước mắt hướng Bắc Hải khác ném minh quân, kiến công lập nghiệp, lời ấy đại thiện, Vưu Hồn cười ha ha một tiếng. Phí Trọng lại nói, đáng tiếc trong phủ châu báu không cách nào mang đi. Người ta đi ném hán vương không thể tay không mà đi. Vậy liền dâng lên ký châu lấy làm tiến thân chi giai. Vưu Hồn trong mắt lóe lên một vòng sắc bén quang mang. Sau đó hai người cùng tiến tới nói nhỏ thương lượng lên. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười gian. Làm gian thần có thể so sánh làm trung thành khó. Đầu óc linh hoạt một nhóm. Rất nhanh liền nghĩ ra một cái chủ ý ngu ngốc. Mà lúc này, tại Tây Kỳ, bởi vì Trương Quế Phương sẽ một chiêu hô người liền xuống ngựa bí thuật. Để Tây Kỳ cái này mới bị thiệt lớn. Cho nên đã treo miễn chiến bài hai ngày. Tướng phụ đối hán vương phản thương một chuyện thấy thế nào? Võ Vương Cơ Phát nhìn về phía Khương Tử Nha hỏi. Hắn miệng nói Hán Vương, mà không phải Bắc Hầu. Nói rõ chính hắn là tán đồng Tô Tầm hành vi. Nghe nói Hán Vương trị quân nghiêm minh, quản lý bên dưới bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình, ngay cả hắn cũng phản thương. Nói rõ thành thang khí vận thật lấy hết. Khương Tử Nha nói, ngay sau đó Khương Tử Nha lại nói, có thể đối Tây Kỳ tới nói nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Thành thang diệt vong về sau, lấy Hán Vương phong thái, lại chỗ này chịu phụng ta Tây Kỳ làm chủ. Tướng phụ không cần lo lắng. Cơ Phát cười cười, xem thường nói, Hán Vương tuy mạnh, nhưng cuối cùng là thứ dân xuất thân. Căn cơ nông cạn, thiên hạ chư hầu ai có thể phục hắn. Hắn cũng chỉ có phụng ta Tây Kỳ làm chủ một đường. Hắn không biết là, Tô Tầm căn bản không chuẩn bị tiếp tục hiện tại phân đất phong hầu chư hầu thiên hạ cách cục. Tô Tầm muốn không phải chỉ đánh xuống một cái triều ca sau đó liền phân đất phong hầu chư hầu làm trên danh nghĩa kẻ thống trị. Hắn muốn làm chính là, lấy tay hạ thiết kỵ đạp biến thiên hạ mỗi một chỗ. Sau đó phế phân đất phong hầu thiết quận huyện. Điểm này liền chú định cùng thiên hạ 800 chư hầu đi đến đối lập con đường. Cho nên hắn cần phải để ý thiên hạ chư hầu có phục hay không sao. Không phục chơi chết là được. Chỉ hy vọng như thế đi. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chỉ sợ là mình cả nghĩ quá rồi. Coi như đến lúc đó Tô Tầm không chịu xưng thần. Cơ Phát hoàn toàn có thể lấy thiên hạ chi chủ danh nghĩa truyền chỉ chư hầu khởi binh thảo phạt. Không trách hắn chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Thật sự là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tô Tầm phải phế bỏ chế độ phân đất phong hầu. Rốt cuộc quận huyện chế có thể so sánh chế độ phân đất phong hầu trước vào mấy ngàn năm. Còn không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới chỗ này. Cơ Phát đổi đề tài. Tướng phụ, kia Trương Quế Phương bí thuật nhưng có phương pháp phá giải. Vì việc này, thần đang muốn từ biệt chúa công, hướng Côn Luân Sơn đi một chuyến. Khương Tử Nha chắp tay nói. Cơ Phát nói, bây giờ binh lâm thành hạ, tướng phụ không thể lưu lại núi cao. Làm cô hy vọng, này vừa đi, nhiều thì 3 chiều, ít thì 2 ngày, cùng Cơ Phát sau khi cáo từ. Khương Tử Nha liền một thân một mình hướng Côn Luân Sơn mà đi. Thời gian qua đi 10 năm, lại lên Côn Luân, đến Ngọc Hư Cung nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tử Nha thăm viếng. Đệ tử Khương Thượng Nguyện Lão Sư Thánh Thọ Vô Cương. Ngươi tới thật đúng lúc. Mệnh Nam Cực Tiên Ông lấy phong thần bảng cùng ngươi. Ngươi hướng Tây Kỳ tạo một phong thần đài. Treo phong thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Khương Tử Nha nói. Hiện có Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương khiến cho một tay tà thuật. Gọi người tức xuống ngựa. Mời lão sư lòng từ bi. Đề bạt đệ tử 1-2. Người vì nhân gian thừa tướng. Hưởng hết nước lộc. Thế gian sự tình vi sư sao quản xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cự. Khương Tử Nha không còn dám cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói. Này vừa đi. Phàm là có bảo ngươi không thể đáp ứng. Nếu là đáp ứng hắn, liền có 36 người qua đường phạt ngươi. Khác Đông Hải còn có một người đang chờ ngươi. Ngươi lại đi thôi, nhất thiết phải cẩn thận. Khương Tử Nha đứng dậy cáo lui. Sau đó tìm Nam Cực Tiên Ông cầm phong thần bảng. Hướng Đông Hải phương hướng mà đi. Vừa mới dùng thổ độn đi tới Kỳ Lân sườn núi. Liền nghe có người sau lưng hô. Khương Tử Nha, lão sư thần cơ diệu toán. Coi là thật có người gọi ta, không thể đáp ứng hắn. Khương Tử Nha không để ý đến, người sau lưng lại hô, Tử Nha công, Khương Tử Nha vẫn là không để ý tới. Khương Thừa Tướng, Khương Tử Nha vẫn là không nên. Sau lưng người kia nói, Khương Tử Nha, người cũng quá bạc tình bạc nghĩa vong nghĩa, làm Thừa Tướng về sau. Năm ngày xưa cùng nhau tu đạo hảo hữu cũng không chịu nhận nhau sao? Khương Tử Nha nghe thấy lời này, đành phải quay đầu, xem xét nguyên lai là sư đệ của mình thân công báo. Cùng Khương Tử Nha tương ái tương sát cả đời người xuất hiện. Cái này miệng nó mới là đối ông trời tác hợp cho a, nguyên lai là thân sư đệ. Ta không biết là ngươi gọi ta, chỉ vì sư phụ nói có người gọi ta tuyệt đối không nên đáp ứng. Khương Tử Nha nhìn xem Thân Công Báo nói. Thân Công Báo hỏi, sư huynh cầm cái gì? Phong Thần Bảng. Khương Tử Nha đáp. Thân Công Báo cười hỏi, ngươi bây giờ bảo vệ cái nào? Thành Thăng khí số sắp hết, Chu Thất đem hưng, huống chi ta là Tây Kỳ thừa tướng, đương nhiên bảo vệ Tây Kỳ. Khương Tử Nha không chút do dự hồi đáp. Thân Công Báo nói, ngươi nói Thành Thăng khí số sắp hết, ta lại không tin, ta muốn xuống núi bảo vệ Thành Thăng. Ta nhìn không bằng ngươi cầm Phong Thần Bảng theo ta cùng nhau được rồi. Khương Tử Nha tự nhiên cự tuyệt, mà Thân Công Báo vì để cho Khương Tử Nha đem Phong Thần Bảng hủy, liền quyết định cùng hắn đánh cược, nói đầu mình bay còn có thể sống. Khương Tử Nha không tin, cùng Thân Công Báo cược, nói nếu là thật, hắn liền đem Phong Thần Bảng đốt, làm càn. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Nam Cực Tiên Ông cưỡi hạc mà tới. Thân Công Báo, người cái này đáng chết bóp nghiệt chướng dám mê hoặc Tử Nha thiêu hủy Phong Thần Bảng. Thân Công Báo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Khương Tử Nha nói, người muốn bảo vệ Chu liền đi, chuyến đi này ta nhất định phải Tây Kỳ núi Thây Huyết Hải, Bạch Cốt Tích núi. Nói xong, hắn cưỡi một con bạch ngạch hổ rời đi. Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha lên một lượt núi, hắn tu vi so Khương Tử Nha xuất sắc, nhưng không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đem Phong Thần sự tình giao cho Khương Tử Nha. Hắn tự nhiên không có cam lòng, hôm nay bị Nam Cực Tiên Ông nhục nhã, càng là lòng mang oán hận, quyết định thêm phiền. Thật tình không biết đây hết thảy đều tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán bên trong. Thân Công Báo một câu kia đạo hữu xin dừng bước, không biết đưa nhiều ít tiệt giáo đệ tử lên Phong Thần Bảng. Đạo hữu xin dừng bước. Thân Công Báo chính cưỡi hổ hướng chiều ca mà đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, nghe thấy câu nói này, Thân Công Báo không hiểu cảm nhận được phía sau dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn cưỡi lão hổ đánh cái vòng, nhìn lại chỉ thấy một hắc bào nam tử cưỡi bạch mã mà tới. Để hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là kia thất tọa hạ bạch mã lại có kim tiên uy áp. Áo bào đen bạch mã là Tô Tầm không sai. Hắn tìm hồi lâu cũng không có tìm được một thất thích hợp tọa kỵ, dứt khoát cho bạch mã cho ăn thánh huyết, ăn các loại đan dược linh bảo. Cứ thế mà đem một thất phổ thông bạch mã biến thành bây giờ có được kim tiên đỉnh phong tu vi đại yêu. À, cái này con ngựa trắng là mẫu. Tô Tầm thích nhất cưỡi tiểu ngựa cái. Rốt cuộc, lập tức mới là chân hán tử. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Đối mặt một cái có thể cưỡi kim tiên khắp nơi lắc đại lão, Thân Công Báo biểu hiện được 10 phần nhu thuận, liền không chút nào khoa trương. Con ngựa kia một cước đều có thể đá chết hắn. Đạo hữu cùng Khương Thượng Đồng Niên lên núi, rõ ràng các phương diện so với hắn xuất sắc, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem Phong Thần sự tình cho Khương Thượng. Đạo hữu phải chăng không có cam lòng? Tô Tầm khóe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, không dám lừa gạt tiền bối. Thực có không cam lòng. Thân Công Báo không có giấu giếm, bởi vì từ hắn ý đồ lừa gạt Khương Tử Nha thiêu hủy Phong Thần Bảng lúc, là hắn biết xiển giáo đã dung không được hắn. Nếu không vừa mới cũng sẽ không ngay trước Nam Cực Tiên Ông mặt uy hiếp Khương Tử Nha. Tô Tầm tiếp tục nói, người muốn giúp ân thương kháng Chu mà đối phó Khương Thượng, còn không bằng đến chợ cô vương. Hắn liền là cố ý đến chờ lấy Thân Công Báo. Gia hỏa này thế nhưng là cái ưu tú nhà ngoại giao a, hắn một cái xiển giáo đệ tử, có thể tại tiệt giáo đệ tử bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Có thể thấy được hắn giao tế thủ đoạn, nếu không có Thân Công Báo cho ân thương tìm nhiều như vậy giúp đỡ, ân thương chiếc này thuyền hỏng đã sớm xong. Cho nên Tô Tầm muốn thu Thân Công Báo, thu hắn chẳng khác nào thu một đại trương mạng lưới quan hệ a. Thân Công Báo có mắt không biết Thánh A-La, không biết Hán Vương ở trước mặt, mong rằng Hán Vương thứ tội. Thân Công Báo trong nháy mắt liền đoán được Tô Tầm thân phận, vội vàng xoay người bồi tội, không cần giữ lễ tiết. Cô vương lời nói, Công Báo ý như thế nào a? Tô Tầm nhẹ nhàng khoát tay, Thân Công Báo liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Thân Công Báo vội vàng tỏ thái độ. Dám không theo chi. Ta Thân Công Báo nguyện vì Hán Vương ra sức châu ngựa. Chỉ bằng Tô Tầm cưỡi một vị kim tiên dám ở Ngọc Hư Cung phụ cận xuất hiện. Hắn đã cảm thấy Hán Vương so Trụ Vương có tiền đồ. Bởi vì cái này nói minh Hán Vương có lực lượng a, ha ha ha. Này đến Công Báo, cô Vương như cá gặp nước ngươi. Tô Tầm cười to, sau đó nói, cô Vương biết được Công Báo quảng giao hảo hữu. Hôm nay thiên hạ sắp loạn, mong rằng Công Báo có thể đem những cái kia hảo hữu dẫn tiến cùng cô Vương. Thân Công Báo nói, tất không phụ Hán Vương kỳ vọng cao. Không mang thứ gì, những này cầm làm lễ gặp mặt đi. Tô Tầm tiện tay ném qua đi một đống đồ vật. Pháp bảo, đan dược và bí tịch đều có. Dù sao những này với hắn mà nói liền là ven đường rau cải trắng. Thân Công Báo lại kích động đến run rẩy lên. Thân Công Báo tất thề sống chết hiệu trung đại vương. Hắn tại xiển giáo nhiều năm như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sợi lông đều không có thưởng cho hắn a, đương nhiên. Cũng có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lông. Hán Vương đến đây, sao không đi vào một lần? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên ở chân trời vang lên. Ngay sau đó một con kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống hướng về Tô Tầm. Tô Tầm đến Ngọc Hư Cung, căn bản không có ẩn tàng khí tức. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không phát hiện được mới kỳ quái. Đối mặt từ trên trời giáng xuống cự thủ, Thân Công Báo quá sợ hãi. Ngọc Hư Cung không ít đệ tử cũng nhìn thấy. Tô Tầm cũng không quay đầu lại trở tay một kiếm. Oanh, cự thủ phá toái. Nguyên Thủy đạo hữu thịnh tình mời. Cô Vương liền đi tới một lần lại như thế nào? Công Báo theo cô cùng đi. Thân Công Báo vẫn còn vừa mới một kiếm kia phong hoa bên trong chưa kịp phản ứng. Nghe thấy lời này một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Kích động không thôi. Tạ Đại Vương, Hán Vương lại là một cái có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ tồn tại. Hắn ôm vào thật thô một đầu đùi a, vừa vặn đi cùng Diệu Võ Dương Uy. Để Nam Cực Tiên ông những cái kia xem thường mình người xem thật kỹ một chút. Mà Ngọc Hư Cung bên trong đệ tử cũng là một mảnh xôn xao. Trong lòng đều tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Bọn hắn lão sư một trưởng thế mà bị Hán Vương một kiếm phá chi. Nói minh Hán Vương tu vi chỉ ít không yếu tại Nguyên Thủy. Một người ở giữa vương hầu vì sao lại có tu vi như thế? Không phải nói lần này thành thăng sắp hết. Chu thất làm hưng sao? Có Hán Vương tại, chu này phòng hưng được lên sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì vừa mới kia một lần dò xét, là hắn biết mình không bằng Hán Vương. Người này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Trước đoạt Na Tra, sau lại lập Đại Hán cùng võ chu tranh thiên hạ. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Trước đó hắn một mực đối Tô Tầm không thèm để ý, cho rằng đối phương không ảnh hưởng tới phong thần đại thế. Nhưng hôm nay mới biết một thân tu vi cao cường, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Loại tồn tại này nhúng tay phong thần. Phong thần thật còn có thể viên mãn hoàn thành sao? Ngọc Hư Cung, bao quát Nam Cực Tiên ông tại bên trong tất cả ở lại trong cung đệ tử tất cả đều tụ tập ở ngoài cửa. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, cưỡi bạch mã Tô Tầm cùng cưỡi bạch ngạch hổ Thân Công Báo từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đất, bạch mã biến thành một cái như nước trong veo xinh đẹp tiểu cô nương cùng sau lưng Tô Tầm. Tê, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Khoảng cách đại la cách xa một bước đại yêu thế mà bị Hán Vương xem như tọa kỵ. Hán Vương chi uy, kinh khủng như vậy, mà lại nhìn về phía Tô Tầm sau lưng một mặt vênh văng đắc ý Thân Công Báo lúc. Đám người lại là một trận tức giận. Tên phản đồ này, không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra. Tham kiến sư tôn, các đệ tử cùng nhau thăm viếng. Chỉ có Thân Công Báo đứng sau lưng Tô Tầm không nhúc nhích. Sớm nghe nói về Hán Vương phong thái. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tựa như thần nhân. Mời vào bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy đạo hữu trước hết mời. Tô Tầm đem Thân Công Báo lưu tại bên ngoài. Một thân một mình đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập bên trong. Bởi vì hắn biết Thân Công Báo nghĩ trang bức, liền để hắn cài tốt. Thân Công Báo, Ngươi tên phản đồ này. Tô Tầm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đi, xiển giáo đệ tử liền không nhịn được giận dữ mắng mỏ thân công báo phản giáo hành vi. Phản đồ, ha ha ha, các ngươi hãy nhìn kỹ. Đây là Hán Vương ban thưởng pháp bảo của ta cùng Linh Đan. Hán Vương như thế hậu đãi. Cái này phản đồ làm thì đã có sao. Thân công báo cười ha ha. Khoe khoang giống như đem Tô Tầm thưởng cho hắn những cái kia bảo vật Linh Đan đem ra. Nhất thời bảo vật tỏa hào quang. Tử khí sông mây xanh. Vừa mới còn tại giận dữ mắng mỏ thân công báo xiển giáo đệ tử đều nhìn ở lại. Không nghĩ tới phản đồ đãi ngộ tốt như vậy. Nhìn xem những sư huynh đệ kia ánh mắt phức tạp. Thân công báo cảm giác mình sảng khoái phải bay lên. Chư vị sư huynh đệ, ta khuyên các ngươi không bằng theo ta đầu Hán Vương. Hán Vương bệ hạ nhất định không tiếc ban thưởng. Thân công báo nhanh như vậy liền bắt đầu vào cương vị. Làm càn, thân công báo, ngươi làm đây là địa phương nào? Dung ngươi không được làm ẩu. Nam Cực Tiên Ông gầm thét. Thân công báo uốn éo người. Nam Cực sư huynh uy phong thật to a, có gan ngươi giết chứ sao? Ngươi, Nam Cực Tiên Ông vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc muốn cố kỵ Hán Vương. Tại thân công báo mở trào phúng thời điểm, Tô Tầm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhìn nhau mà ngồi. Tiểu ngựa cái liền đứng sau lưng hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Xin hỏi đạo hữu từ đâu tới đây? Đã chứng thánh nhân, cần gì phải lưu luyến hồng trần? Bởi vì Tây Du thế giới bên trong bệnh nghề nghiệp, Tô Tầm suýt nữa một câu từ Đông Thổ Đại Đường mà đến thốt ra. Còn tốt hắn nhịn được, bằng không Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn khắp nơi điều tra Đông Thổ Đại Đường ở đâu. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề, Tô Tầm chỉ trả lời 5 chữ, nhàm chán, rảnh đến hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đáp án này nghẹn đến nói không ra lời. Quảng cáo, một hồi lâu mới lên tiếng. Đạo hữu nói đùa, ta nhưng không có nói đùa. Tô Tầm thở dài nói. Vô địch quá mức tịch mịch, lại sống được quá lâu. Cho nên chỉ có thể tìm một chút chuyện thú vị để giết thời gian. Phong thần sự tình tiếp tục. Nguyên Thủy đạo hữu có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi không tự mình hạ tràng đối phó ta người xuất thủ. Vậy ta cũng sẽ không hạ trận đối tiểu bối xuất thủ. Vậy kính xin đạo hữu tạm thời không muốn tham dự phong thần sự tình. Lần này phong thần việc quan hệ ta giáo hưng suy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lại đánh không lại. Đành phải thật tốt nói. Tô Tầm nhìn hắn một cái. Liên quan ta cái dám. Hắn không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có nguyên nhân. Liền là không thích. Hắn ưa thông thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn trong lòng có chút tức giận. Nhìn như vậy đến, đạo hữu thật nhất định phải can thiệp phong thần sự tình. Liên quan gì đến ngươi? Tô Tầm thuận miệng đáp. Trên thế giới 99% vấn đề đều có thể dùng hai câu này đến trả lời. Học phế đi sao? Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến nhức cả trứng. Hắn chưa từng thấy như vậy không có phong phạm cường giả. Tô Tầm đứng dậy. Ta cố gắng tu luyện, chính là vì có thể muốn làm gì thì làm. Đi trước một bước, hẹn gặp lại, nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu ngựa cái vội vàng đuổi theo. Thiên mệnh không thể trái. Đạo hữu nếu là thật sự muốn một lòng nhúng tay phong thần. Vậy liền trên chiến trường xem hư thực đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nổi giận. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Tô Tầm, nhưng còn có Thái Thượng Lão Quân đâu. Cũng không tin hai cái đánh không lại hắn một cái. Thiên mệnh, bản tọa liền là thiên mệnh. Người có thể lĩnh hội tới bản tọa chi mệnh không thể trái đạo lý này cực kỳ tốt. Giới lúc bản tọa sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn còn chưa từng thấy như vậy chảnh chứ người. Tô Tầm sau khi đi, hắn liền đi gặp Thái Thượng Lão Quân. Cái này sự tình nhất định phải cùng Thái Thượng Lão Quân thông thông khí. Đại vương, theo ta thấy không bằng đem kia phong thần bảng hủy. Một bên khác thân công báo cho Tô Tầm nghĩ ý xấu. Tô Tầm cười khẽ, hủy, tại sao muốn hủy, bọn hắn có thể phong thần, ta lại không được sao? Thân công báo, thần ngu dốt, mời đại vương nói rõ. Thân công báo cúi người thỉnh giáo nói. Tô Tầm tay áo pháo mở ra. Bọn hắn muốn làm người chết sau thần hồn phong thần. Cả đời thụ phong thần bảng hạn chế. Không thể thoát ly thiên đình. Cô vương liền đến nhục thân phong thần. Chu Vũ Vương cơ phát lập chu. Tự gọt cửu cửu nhân vương là cửu ngũ thiên tử. Từ đây thiên giới thống lĩnh người giới. Tô Tầm liền muốn ngược lại. Để người giới thống lĩnh thiên giới. Chính hắn phong thần. Người tồn tại ở giữa tiên triều. Các bộ thần tiên trưởng quản mưa xuống chờ sự tình. Nhân gian mưa thuận gió hòa cùng bốn mùa biến hóa từ đây không nhận thiên giới quản hạt. Nhân đạo phong thần. Chuyện nhân gian. Làm từ nhân gian thần tự trị. Thân công báo nghe xong kế hoạch về sau. Kinh động như gặp thiên nhân. Trong mắt tràn đầy kích động. Dám vì đại vương quên mình phục vụ. Như thế thịnh sự. Hắn có thể tham dự trong đó. Không thể so với Khương Tử Nha chủ quản thiên đình phong thần tới uy phong sao. Tô Tầm mỉm cười. Cho nên, những này thần phải nhờ vào ngươi đi chọn lựa. Sau đó dẫn tiến cho ta. Ngươi tuy không Khương Tử Nha phong thần bảng. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Đa tạ đại vương tín nhiệm. Thân công báo nói. Tô Tầm phất phất tay. Đi thôi. Vô luận là xiển giáo vẫn là tiệt giáo đệ tử đều có thể kéo qua. Thân công báo cưỡi bạch ngạch hổ rời đi. Bắt đầu thi triển hắn giao tế kỹ năng kéo đầu người đi. Ký Châu ngoài thành. Lý Tĩnh lĩnh 20 vạn đại quân binh vây Ký Châu. Mấy lần công thành toàn bộ thất bại. Chỉ vì Ký Châu thành nội có một đem tên là Trịnh Luân. Cái mũi hừ một cái liền có thể phun ra khói đen. Sau đó địch nhân liền sẽ ngã xuống. Này Trịnh Luân chính là Tô Hộ thủ hạ đốc lương quan. Bằng vào này bí thuật, ngay cả Na Cha đều suýt nữa bị bắt sống. Dựa theo phong thần diễn nghĩa nguyên tắc kịch bản, người này là ngày sau thiên đình hanh cáp nhị tướng bên trong hư tướng. Tại quân Hán trong đại doanh đang vì Trịnh Luân nhức đầu không thôi thời điểm. Phí Trọng cùng Vưu Hồn cuối cùng đã tới Ký Châu. Xin hỏi hai vị đại phu. Bệ hạ nhưng có ý chỉ. Tô Hộ mặc dù không thích Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Nhưng còn không biết Phí Trọng cùng Vưu Hồn sớm đã là trụ vương chỗ ác. Còn tưởng rằng hai người là đại biểu trụ vương tới. Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng là mượn tin tức này kém. Áp dụng mình hiến thành phản bội chạy trốn kế hoạch. Hừ, Phí Trọng hừ lạnh một tiếng. Tô Hộ, thời gian qua đi nửa năm ngươi còn chưa đánh lui phản quân. Bệ hạ rất là nổi nóng. Làm ngươi thật tốt tỉnh lại. Từ ta tạm thống tam quân bình định. Trong tay hắn cầm một phần thánh chỉ. Đây đương nhiên là ngụy tạo. Bọn hắn thánh chỉ gặp nhiều. Giả tạo bắt đầu cũng thật đơn giản. Dù sao Tô Hộ nhìn không ra thật giả. Cái gì? Tô Hộ sắc mặt đại biến. Vưu Hồn quát lạnh một tiếng. Như thế nào? Tô Hộ, còn không mau tiếp chỉ rời đi. Chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Thần, không dám. Tô Hộ cắn răng. Cuối cùng tiếp nhận thánh chỉ. Nhìn về phía chư tướng. Các ngươi không thể lỗ mãng. Hết thảy nghe theo hai vị thiên sứ mệnh lệnh. Tiếng nói vừa ra. Liền quay người rời đi. Hắn cũng không cảm thấy Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người so với hắn còn lợi hại hơn. Sớm muộn vẫn là phải mời hắn xuất thủ. Hắn đối với cái này rất có lòng tin. Coi như nghỉ ngơi thật tốt hai ngày tốt. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Phí Trọng Vưu Hồn căn bản là không có nghĩ tới muốn đánh thắng quân Hán. Nhìn xem Tô Hộ rời đi. Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc nhau. Khóe miệng. Phản bội chạy trốn bước đầu tiên đạt thành. Sau đó liền là bước thứ hai. Hai người trước kỹ càng hiểu rõ toàn bộ chiến sự quá trình. Biết Ký Châu Thành bây giờ còn có thể giữ vững. Toàn bộ nhờ Trịnh Luân một người. Sau đó hai người bắt đầu làm ngược hướng thao tác. Trực tiếp triệu tập toàn quân tướng lĩnh họp. Truyền lệnh xuống. Từ Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung tạm đảm nhiệm chủ tướng. Dẫn đầu toàn quân ra khỏi thành quyết chiến. Phí Trọng mới mở miệng liền đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chủ động quyết chiến. Đây không phải muốn chết sao? Tuyệt đối không thể a, Phí đại phu. Không quyết chiến chúng ta còn có thể theo thành mà thủ. Quyết chiến thì tất bại a. Một võ tướng ra khỏi hàng tận tình khuyên bảo nói. Làm càn, Phí Trọng gầm thét một tiếng. Bệ hạ mệnh lệnh là để các ngươi bình định. Rùa rúc ở trong thành có thể bình định sao? Chẳng lẽ các ngươi sợ chết? Sợ chết còn làm cái gì võ tướng? Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Quả nhiên là gian thần. Không cầm binh sự tình. Lập công sốt ruột loạn chỉ huy. Bọn hắn chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất. Lại không biết Phí Trọng cùng Vưu Hồn cái này một đợt đứng tại tầng thứ hai. Phí đại phu, liền xem như muốn quyết chiến. Cũng nên từ Trịnh Luân tướng quân đảm nhiệm chủ tướng. Tô Toàn Trung nói. Phí Trọng hùng hồn nói. Trịnh Luân muốn bảo vệ an toàn của chúng ta. Hắn không thể lên chiến trường. Soạt, lập tức toàn trường một mảnh xôn xao. Lúc này ra ngoài quyết chiến coi như xong. Ngược lại còn đem lợi hại nhất võ tướng giữ ở bên người. Nếu như hai người này không phải Vưu Hồn cùng Phí Trọng. Bọn hắn cũng hoài nghi cái này miệng nó là quân Hán mật thám. Nhưng loại sự tình này phát sinh ở Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai cái này gian thần trên thân. Bọn hắn ngược lại không nghi ngờ. Bởi vì cái này hoàn toàn là gian thần thông thường thao tác. Tuyệt đối không thể a Phí đại phu. Không cần nhiều lời. Hiện tại lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Còn dám người sợ chết. Trảm lập quyết. Phí Trọng đằng đằng sát khí nói. Có thể thấy được. Hắn thật là đại hán trung thần là vậy. Các tướng lĩnh đều là bất đắc dĩ. Đành phải một bên ở trong lòng chửi ầm lên. Một bên lĩnh mệnh mà đi. Ai bảo đối phương đại biểu là trụ vương. Mà Tô Hộ lại trước ra lệnh bọn hắn hết thảy nghe Phí Trọng. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau. Tại quân Hán chúng tướng mộng bức ánh mắt bên trong. Ký Châu thành thủ quân từ bỏ bọn hắn ưu thế lớn nhất. Sĩ khí thấp mị quyết chiến tới. Tất cả quân Hán tướng lĩnh đều trực tiếp bối rối a cái này miệng nó cái gì thao tác. Chẳng lẽ là trong đó có trá. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.